Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ hai đầu tuần và cũng là cuối tháng, ngày 31 tháng 3 năm 2025. Thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là xấu. Chỉ số S&P 500 giảm 51 điểm, hiện là 5.529 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 83 điểm. Hiện là 41.500 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 349 điểm, hiện là 16.973 điểm. Trong khi đó, giá dầu tăng 1 đồng 37, hiện là 70 đồng 73 một thùng. Giá vàng hôm nay tăng 30 đồng 70, hiện là 3.145 đồng một ounce. Và thưa quý vị, giá xăng tại địa bàn Texas ngày hôm nay, xăng regular 87 là 2 đồng 7 một gallon, xăng 89 là 3 đồng 17 một gallon, xăng premium 93 là 3 đồng 53 một gallon. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc thiệt hại vì cái thuế xe hơi của Mỹ. Không chỉ doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc và Nhật Bản cũng lo mất sản xuất và việc làm khi mà cái ngành xe hơi đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hôm 27 tháng 3 thì vốn hóa của các hãng xe như Toyota, Honda, Hyundai Motor và Kia đã mất tổng cộng 16,5 tỷ Mỹ Kim sau khi thông tin Mỹ áp thuế 25% đối với xe hơi và xe tải nhập khẩu. Đến ngày 28 tháng 3 thì cổ phiếu của các hãng này tiếp tục giảm 2-4%. Từ Tokyo, Seoul đến các thành phố xe hơi như là Gwangju thì nhiều người dân lo ngại rằng thuế này cũng sẽ tác động đến các ngành xe hơi. Và cái vốn xe hơi vốn cũng rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc cũng như Nhật Bản kể từ khi đệ nhị thế chiến. Tại Nhật Bản thì sản xuất xe hơi cũng đóng góp gần 3% GDP. Các hãng xe, đặc biệt là Toyota, tạo nền tảng cho việc tăng lương trên toàn quốc thông qua các cuộc đàm phán hàng năm giữa công đoàn và lãnh đạo công ty. Theo hãng nghiên cứu Tikoku Databen thì chuỗi cung ứng xe hơi tạo ra tổng cộng 60.000 việc làm trong 5 tháng đầu năm ngoái. Cái lĩnh vực này hiện đóng góp hơn 5 triệu việc làm, tương đương với lại 8% lao động, theo Hiệp hội các hãng xe Nhật Bản cho biết như vậy. Một doanh nhân 56 tuổi tại Tokyo tên là Hiroshi Kojima cho biết rằng xe hơi là lĩnh vực đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người khi mà nhắc đến sản xuất. Ông lo ngại thuế nhập khẩu cũng sẽ gây ra cái ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và kéo tụt sản lượng của các công ty Nhật Bản. Trong khi đó thì tại Hàn Quốc, sản xuất xe hơi cũng là cái ngành sản sử dụng rất nhiều lao động. Xe hơi và phụ tùng linh kiện đóng góp đến 14% xuất khẩu tại nước này, và khoảng một nửa sản lượng xuất khẩu xe và phụ tùng của Hàn Quốc là xuất khẩu sang Mỹ. Tại Gwangju thì nơi mà đặt các nhà máy sản xuất xe như Porsche, Sun và Seato được Kia sản xuất sang Mỹ, thì các công nhân cũng tỏ ra rất là lo lắng. Chúng tôi sợ sản xuất giảm và sẽ mất việc làm. Công nhân một nhà máy cho Kia nói như vậy. Và nhà máy của anh vẫn giữ ca làm vào thứ bảy trong cái tháng tư, nhưng sau này thì chưa biết. Hãng xe hơi Mỹ General Motors cũng có nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc, xuất khẩu hơn 80% xe sản xuất tại đây. Trong đó có Chevrolet Truck và Trailblazer. Các nhà máy này cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với đối thủ Hàn Quốc, vốn chủ yếu sản xuất xe cho thị trường trong nước. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc tuần này cũng đã gặp lãnh đạo các hãng xe và nhà cung cấp linh kiện xe hơi. Ông bày tỏ lo ngại về thuế nhập khẩu, nhưng mà cam kết sẽ có các chính sách mới trong tháng 4 để mà giảm thiểu tác động. Và một trong những giải pháp họ tính tới là tăng đầu tư và kích cầu tiêu thụ trong nước. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cũng cho biết Tokyo sẽ thảo luận mọi phương án. Ông nhấn mạnh nước này vẫn đang là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hàng đầu với Mỹ. Và năm 2023 thì Nhật Bản xuất khẩu 4,4 triệu xe, trong đó 1/3 là sang Mỹ. Và xe hơi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản, khi mà tác động từ các lĩnh vực như điện tử tiêu dùng hay là microchip suy giảm, và các hãng xe cũng được coi là điểm đến hàng đầu cho sinh viên mới tốt nghiệp tại đây. Một sinh viên 24 tuổi mới tốt nghiệp và đang tìm việc làm cũng đang rất lo ngại về tương lai của mình khi mà cô vừa mới bắt đầu làm việc tại một hãng xe. Tại Hàn Quốc thì thuế nhập khẩu có thể đe dọa chất lượng cuộc sống của nhiều người do Hyundai làm cái hãng xe lớn tại nước này, và họ lo ngại rằng cái số việc làm cũng sẽ giảm mạnh trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, trong khi đó thì hãng xe Tesla tại Mỹ thì như thế nào? Hãng xe Tesla cũng đang tìm cách để tránh cái thuế quan về xe hơi. Nhà nghiên cứu Patrick Matheson cho hay, theo các tiêu chí của chỉ số American Made Index của trang car.com, thì Tesla là một ví dụ điển hình và đặc điểm tối đa về cái mức độ Mỹ hóa trong sản xuất xe hơi. Cả việc xe được lắp ráp tại Mỹ và nguồn gốc của các phụ tùng quan trọng đều đáp ứng rất tốt các tiêu chí để được xếp hạng cao nhất trong số những chiếc xe được sản xuất tại Hoa Kỳ. Và xe Tesla được sản xuất tại Hoa Kỳ cũng có thể phần nào bảo vệ công ty không có bị những cái mức thuế xe hơi mới. Nhưng mà theo các chuyên gia trong ngành sẽ làm tăng giá xe bán ra thêm hàng nghìn Mỹ Kim. Và mức thuế 25% được công bố vào ngày 25 tháng 3 vừa rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập khẩu bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 tới. Các nhà phân tích cho rằng nhà sản xuất xe điện EV này phần lớn được an toàn và không giống như các nhà sản xuất xe hơi khác của Mỹ như General Motors, vốn có nhiều nhà máy ở Mexico. Tuy nhiên thì cái ông Matheson này, ông cho rằng sản xuất xe hơi là một cái quá trình phức tạp và không có ai hoàn toàn miễn nhiễm khỏi các loại thuế này. Ngay cả những chiếc xe sản xuất tại Mỹ cũng phụ thuộc các phụ tùng của Mexico và Canada nhờ những cái hiệp định thương mại tự do. Mặc dù tất cả các nhà máy lắp ráp xe hoàn chỉnh của Tesla đều đặt tại Texas và tiểu bang California, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi phụ tùng linh kiện của xe đều được sản xuất tại Mỹ. Và chính ngay cả giám đốc điều hành Tesla, tức là tỷ phú Elon Musk, cũng đã thừa nhận điều này vào ngày 25 tháng 3 khi mà có thông báo về thuế quan mới. Ông nói rằng không có chiếc xe nào thực sự là 100% sản xuất tại Mỹ, và cho thấy Tesla vẫn phải sử dụng những cái linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài. Và do vẫn phải nhập khẩu một số linh kiện cho nên Tesla không hề bình yên vô sự trước các mức thuế quan mới mà chính phủ vừa mới công bố. Và ông nhấn mạnh rằng tác động của thuế quan đối với Tesla cũng rất là đáng kể. Tesla chưa từng công bố chính thức về việc xe của họ phụ thuộc bao nhiêu phần trăm vào các linh kiện hoặc là phụ tùng nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên thì một tài liệu hồi tháng 10 năm 2024 của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ cũng đã công bố một cái con số ước tính cho thấy khoảng 20-25% linh kiện hoặc là phụ tùng để mà thành một cái mẫu xe Tesla để được nhập khẩu từ nước ngoài. Tài liệu cũng không có nêu rõ các linh kiện này được nhập khẩu từ những quốc gia cụ thể nào, nhưng mà theo cái tài liệu này thì cũng khoảng 60-75% linh kiện hoặc là phụ tùng được sản xuất tại Mỹ hoặc là Canada. Car.com cũng không có dữ liệu về nơi sản xuất các phụ tùng cụ thể, nhưng mà ông Matheson cho biết rằng việc lắp ráp cuối cùng, xuất xứ động cơ, xuất xứ pin của Tesla cũng đều đặt tại Mỹ, và ít nhất là hiện tại thì các xe hơi, các phụ tùng xe hơi được sản xuất tại Mỹ hoặc là Canada được gộp chung lại, và theo đạo luật ghi nhãn xe hơi Mỹ thì mặc dù thuế quan của Tổng thống Trump nhắm vào mục đích chính là Canada. Trước đó thì ngày 26 tháng 3 thì dự đoán Tesla có thể thiệt hại khoảng 1,6 tỷ Mỹ Kim, chủ yếu là do các phụ tùng xe hơi được sản xuất tại Mexico. Và mặc dù Tesla có thể hưởng lợi tại Mỹ, song mà ông Elon Musk vẫn phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về vai trò quá lớn của ông trong chính phủ liên bang với tư cách là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ. Và doanh số bán hàng của Tesla đã giảm mạnh ở châu Âu và Trung Quốc do sự cạnh tranh gia tăng, và ngay cả thị trường xe Tesla đã qua sử dụng cũng đang gặp khó khăn, thưa quý vị. Thưa quý vị, Tổng thống Trump cho biết rằng cái thuế nhập khẩu đối ứng sẽ nhắm đến tất cả các quốc gia. Tổng thống Donald Trump tiếp tục thay đổi tuyên bố về thuế nhập khẩu, và ngay khi mà ông ra tín hiệu có thể giảm quy mô kế hoạch này cách đây vài ngày. Ngày 30 tháng 3, khi mà đề cập đến những cái thuế nhập khẩu đối ứng, thì Tổng thống Trump trả lời báo giới trên chiếc chuyên cơ Air Force One, chúng tôi sẽ bắt đầu với tất cả các quốc gia. Trước đó thì cố vấn tòa bạch ốc là Kevin Hassett cho biết trên Fox Business rằng kế hoạch thuế nhập khẩu mới tập trung vào 10-15 quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ lớn nhất. Tổng thống Trump tuần trước cũng ra tín hiệu có thể giảm quy mô kế hoạch này khi mà một số quốc gia có thể bị áp mức thấp hơn mức mà họ hiện áp với Mỹ. Hồi tháng 2 thì Tổng thống Trump cũng ký biên bản ghi nhớ, yêu cầu các quan chức thương mại Mỹ nghiên cứu chính sách thương mại của từng quốc gia và đề xuất thuế tương ứng. Và ngày 2 tháng 4 thì Tổng thống cũng dự kiến công bố kế hoạch này. Ông gọi đây là ngày của nước Mỹ. Trước đó thì Tổng thống cũng đã áp thuế nhập khẩu lên nhôm, thép, xe hơi và thuế bổ sung với toàn bộ hàng hóa từ Trung Quốc. Đến nay thì cả Canada, Trung Quốc và châu Âu cũng đều đã công bố biện pháp để trả đũa. Và Canada ngày 30 tháng 3 cũng cảnh báo sẽ đáp trả thuế nhập khẩu đối ứng của Mỹ ngay trong ngày 2 tháng 4. Tổng thống Trump coi thuế nhập khẩu là cách bảo vệ nền kinh tế nội địa khỏi cạnh tranh không công bằng từ bên ngoài. Và đây cũng là công cụ để ông đàm phán các điều khoản tốt hơn cho nước Mỹ. Tuy nhiên thì lo ngại về cuộc chiến thương mại đã khiến cho thị trường tài chính toàn cầu chao đảo vào thời gian qua. Và giới phân tích cũng lo ngại khả năng Mỹ lạm phát cao trở lại và sẽ rơi vào suy thoái. Thưa quý vị, cuối tuần vừa qua thì quý vị cũng đã biết tại Myanmar có cái trận động đất lớn. Tuy xảy ra tại Myanmar nó cũng ảnh hưởng đến các nước kế bên chẳng hạn như là Thái Lan và một phần nhẹ nhẹ ở tại Việt Nam. Thì thưa quý vị, có một bản tin cho biết rằng bảo hiểm Thái Lan có thể trả hàng tỷ baht, baht là đồng tiền Thái Lan đó, vì cái cơn động đất vừa qua. Chỉ riêng cái tòa nhà văn phòng tổng kiểm toán 34 tầng tại Bangkok, Thái Lan bị sập sau cái ảnh hưởng từ động đất cũng có thể được bồi thường hơn 1 tỷ baht tùy cái tuyến độ xây dựng. Tờ The Nation của Thái Lan ngày 29 tháng 3 cho biết các công ty bảo hiểm cùng các chuyên gia cơ quan quản lý bảo hiểm Thái Lan, gọi tắt là OIC, cũng đã lập một cái nhóm đánh giá thiệt hại từ cái rung chấn trận động đất ở Myanmar. Động đất đã gây sập hoàn toàn tòa nhà văn phòng tổng kiểm toán Thái Lan 34 tầng tại Bangkok đang xây dựng và tòa nhà này đã hoàn tất được 30% với kinh phí là 2,1 tỷ baht. Công trình này được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng với tổng giá trị là 2,24 tỷ baht, tức là tương đương 66 triệu Mỹ Kim. Và hợp đồng này được chia giữa 4 công ty bảo hiểm, gồm có DA Pa Insurance 40%, Bangkok Insurance 25%, Southeast Insurance 25% và Viria Insurance 10%. Giám đốc của Bangkok Insurance cho biết là OIC và các hãng bảo hiểm liên quan đang đánh giá tổng thể về thiệt hại. Tuy nhiên thì ước tính sơ bộ cho thấy thiệt hại có thể vượt 1 tỷ baht dựa vào cái tiến độ xây dựng hiện tại. Và trận động đất mạnh 7,7 độ diễn ra ở Myanmar vào hôm 28 tháng 3 vừa rồi á, với cái tâm chấn cách thành phố Mandalay khoảng 20 km. Động đất đã làm rung chuyển cả một khu vực, khiến cho đường xá thì nứt toát, chùa tháp thì sụp đổ, cầu gãy, nhà cửa thì đổ nát, và chỉ trong vài giây thì nhiều khu dân cư bị phá hủy hoàn toàn. Và nhiều nước lân cận như hồi nãy Dũng có nói với vị là Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam cũng cảm nhận được cái sự chấn động này. Các hãng bảo hiểm khác tại Thái Lan cũng đang nhận hồ sơ đòi bồi thường với các tài sản khác bị chịu ảnh hưởng. Từ những cái tòa nhà cao tầng, tòa văn phòng, chung cư, bệnh viện đến những cái phương tiện giao thông ở Bangkok và các thành phố lớn. Họ cho biết tình hình thiệt hại thực tế sẽ rõ nét hơn trong những cái tuần sắp tới. Tổng thư ký của OIC yêu cầu các hãng bảo hiểm sẵn sàng xử lý hồ sơ bồi thường thiệt hại từ động đất. Hiệp hội bảo hiểm nước này cũng khuyên khách hàng các khu vực chịu ảnh hưởng kiểm tra kỹ quyền lợi và nộp hồ sơ sớm. Hiệp hội này còn thiết lập một trung tâm để hỗ trợ khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin về bảo hiểm động đất với các loại tài sản. Và thưa quý vị, chỉ riêng Thái Lan có một cái tòa nhà thôi mà đã phải bồi thường rất nhiều tiền như vậy thì ngay tại đất nước Myanmar chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền để mà tái thiết và xây dựng lại những cái gì đã hư hỏng trong cái thiên tai vừa qua, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng hôm nay cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một tuần lễ mới, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.